thiệt ha, hay là nhiều người họ dùng cái chữ thành tổ, thành thành trụ hoại không, bốn cái đó cũng được. Sở dĩ là cỡ gì tất cả pháp, cái pháp nào nó gọi là hữu di pháp hay là hữu lậu pháp á, là nó phải có cái bốn cái tướng nó xuất hiện thì mới gọi là hữu di pháp. Mà tại sao mà nó có thành trụ hoại diệt thì Phật có nói là thí dụ tất cả pháp cái hữu di nó thành trụ hoại diệt á, là tại vì nó tùy thuận nhân duyên, cái nhân duyên nó có tới là nó có đi, nên cái pháp nó có thành trụ hoại diệt. Cái pháp đó do nhân duyên đó mà nó thành, thì khi nhân duyên đi thì nó bị trụ, khi nhân duyên đi thì nó sẽ hoại, sẽ nó diệt. Thành ra tất cả các hành á, hay là các pháp hữu di đó, hoặc là mình nói là các pháp do nhân duyên hòa hợp đều là cùng một ý nghĩa với nhau hết trơn á. Mà khi những cái pháp như vậy đó thì nó sanh ra cái tướng đó, gọi là cái tướng khổ não. Khổ não sẽ có bằng niệm khổ của đạo Phật, hay là mình không có tự tại nào cái pháp đó, mình không có thủ giữ cái pháp đó mãi được như cái ý, cái tâm tham của mình. Thực sự cái khổ này là do phiền não, nhưng mà thực sự Phật không, đầu tiên không có nói phiền não. Phật nói cái khổ này chẳng hạn như là do mình dính, rồi sau đó Phật mới nói là cái nguyên nhân. Phật mới phân tích ra tại sao mình bị khổ, rồi Phật mới phân tích ra nguyên nhân là tại vì mình có tham. Yeah. Thấy không? Cái đầu tiên là Phật chỉ nói khổ thôi, khổ chung với tâm lý của thế gian. Thế gian thực sự là cái ăn dính mắc cái đó mà khổ. Thành ra các hành khổ não là cũng do cái hiện lượng mình thấy. Vì cái pháp hữu di bản chất nó là vô thường. Nó sanh rồi hoại diệt, nên tự nhiên là nó mình không được tự tại đối với nó, nên thành ra khổ. Tiếng Tạo nó gọi là nhất thiết hành. Nhất thiết hành, giai thị khổ tánh. Nó có cái tánh khổ, đúng không? Rồi bây giờ cái thứ ba cũng là cái hiện lượng, nhất thiết pháp. Nhất thiết pháp giai vô ngã tánh, tức là tất cả các pháp là vô ngã. Các pháp này vô ngã, vô ngã này nó là cái tướng độc lập á, cái nó gọi là cái vô ngã này, nó là một mình nó có thể thành tựu được mà nó không nhờ những cái khác á, nên nó bị phụ thuộc những cái khác, nên nó không có cái tướng ngã đặc biệt của nó. Thật sự tại vì các cái hành nó thuộc là nhân duyên hòa hợp rồi, nên nó đâu có cái thể nào mà nó thường trụ độc lập được mà không nhờ những cái khác. Mà nhờ cái khác thì nó không có cái bản ngã, nó phải tùy thuộc vào cái ngã của cái khác. Thấy không? Do cái hiện lượng mình quan sát như vậy. Nên nó nói các pháp là vô ngã tánh. Thì là không do cái hiện lượng. Tại vì mình thấy các pháp do nhân duyên hòa hợp nó không có độc lập, nó không có tự chủ được. Thì những đây là tự chung, đây là nói cái nó để chứng thành đạo lý, thường thường Phật đưa đạo lý ra nói. Không, thực sự cái pháp thế gian mình dùng cái hiện lượng mình cũng có xác nhận được, nhưng mà ở trong này nó cái từ mục đích cái chứng thành đạo lý của Phật, mình nhắc lại mục đích nó chứng thành đạo lý của Phật, thác nhập cái đạo lý để mà Phật đưa ra những cái đạo lý để mà dạy cho mình tu tập, nhưng mà thoát khỏi sinh tử luân hồi, thành ra đưa những cái pháp nó phù hợp với cái đạo lý để mà mình xuất ly sinh tử thôi, chứ không lấy cái hiện tượng theo cái bình thường của thế gian như Phật thực nghiệm của mình mà nói cái đạo lý tương đối. Thì trong đó đại loại như vậy, tức là vô số, trong cái vô số chẳng hạn như mình nói là cái thân nó bất tịnh. Thì cái đó là cũng căn cứ vào cái hiện lượng, là thấy là cũng thân bình thường thường là nó thải ra những chất bất tịnh, rồi chẳng hạn hiện lượng tại sao mình phải tắm rửa, tức là mình thấy nó phải dơ, hay không, đại khái gì đó, thì Phật mới xác nhận là cái thân này nó là bất tịnh. Thì cũng căn cứ vào cái thế gian quán sát mà đắc được cái tướng đó. Đó là những điều mà hiện lượng thấy được, tức là thị danh hiện kiến sở đắc. Cái hiện lượng thấy được này đó, nó dùng ngũ quan nha, ngũ căn thôi nha. Ngũ căn thôi chứ nó không có dùng đến cái căn thức, nó không có dùng. Thành ra nó nói là những cái pháp đó. Là hiện kiến sở đắc. Cái hiện kiến sở đắc này đó thì là dùng mắt tai mũi lưỡi, không có cái ý nha. Cái ý đó thì nó bắt đầu nó đi qua tới tỷ lượng rồi. Nó qua tới tỷ lượng rồi và tự loại rồi, sở dẫn rồi. Tức là dùng cái suy luận rồi, cái này là do để hiện lượng, tức là mắt thấy tai nghe thân cảm giác được. Rồi bây giờ qua cái thứ hai, cái đạo lý mà chứng xác nhận một cái pháp đó, thứ hai đó, sáu pháp thành chân lý thứ hai đó, là căn cứ vào cái gọi là tỷ lượng, trong cái này nó gọi là y chỉ hiện kiến sở đắc tướng, tức là nương vào cái mà ngũ quan cảm giác đấy, mình nương tựa vào cái đó mà có, nương tựa vào cái đó là cái đó mà có, tức là không phải là mình thấy mà mình dựa vào cái đó, là mình luận mình cái đó mình dựa vào cái đó, mình nương tựa vào cái đó rồi mình thấy nó giống mà mình cho nó, thành nó là do cái sự so sánh mà có, so sánh với cái mà mình hiện tượng hiện tại mình thấy hay mình xác nhận nó là có. Y chỉ hiện kiến sở đắc tướng là cái suy luận là dựa vào sự hiện thấy, hay tức là y chỉ là nương vào cái hiện kiến đó, hiện kiến sở đắc tức là những cái hiện lượng đó, tức xét thấy các hành là tính sanh ra, là tính có đời sau, là tính nghiệp lành nghiệp dữ không mắc. Bây giờ nên căn cứ vào cái hiện lượng ở phía trên đó, nó nói các hành là vô thường. Tức là cái chẳng hạn vô giờ mình thấy cái lá, thấy không? Cái lá rồi chẳng hạn như à, tới mùa đông cái mùa thu cái từ từ nó héo nó tàn, thì mình mới xác nhận là các lá do nhân duyên là các hành nó cái pháp đó, cái pháp cái lá này đó có tính là vô thường. Ha, tức là khi nào mình thấy nó tàn là mình thấy vô thường, chứ lúc nó còn xanh tươi là mình chưa thấy. Bây giờ mình nương tựa vào cái vô thường đó, đó mình thấy rồi, mình thấy các pháp nào do nhân duyên hợp đều vô thường hết trơn á, thì bây giờ mình mới ngồi mình suy luận. Ha, bây giờ nó đang xanh mà nó cũng héo, là nó phải có giai đoạn là nó héo từ từ tới giai đoạn nào nó mới héo thật sự. Mình suy luận thôi chứ sự mình chưa thấy. Mình căn cứ vào cái pháp mà từ lúc mà nó xanh rồi nó héo đó, đầu tiên mình xác bằng hiện lượng. Bây giờ mình xác suy luận ra. Vì như vậy muốn cho tới giai đoạn mà nó xanh nó héo thực sự, trong giai đoạn nó xanh nó đã chết từ từ trong rồi. Cái đó nó gọi là y chỉ vào cái pháp tất cả pháp vô thường, là mọi người suy luận là giờ muốn cho cái vô thường nó xảy ra thì không phải là tức khắc mà nó biến chuyển từ từ. Thành ra từ cái pháp hiện lượng gì đó mới xác nhận được là cái tính sắc na là một cái pháp nó rất là ngắn, mình không thấy được. Chẳng hạn như mình nói à, trong một sắc na cái pháp có vô thường hay không, chẳng hạn như mình thấy như chẳng hạn nó mình sắc na, chẳng hạn như bây giờ mình sắc na cái lá cây nào, giờ mình đang nhìn thì trong sắc na này cái lá cây nó vẫn là thường, nó không có vô thường đâu. Nhưng mà giờ do tỷ lượng của các pháp mình suy luận là nó phải xảy ra như vậy đó. À, mình có so sánh là các pháp nào nó cũng vậy, nó do nhân duyên mà hợp, thì nếu mà nó có cái hoại nhân duyên nó đang rã thì cái chuyện rã nhân duyên tới chừng mắt hay ngũ căn mình cảm nhận được á, hay là cái chuyện nó quá rõ ràng rồi nhưng khi ngũ căn mình chưa cảm nhận được thì cái nhân duyên nó cũng đang rã đó. Từ cái đó đó do cái y chỉ cái hiện cái sự đắc tượng thì mình mới xác nhận cái pháp đó là vô thường, thấy không? Rồi xác nhận được cái tính gọi là từ sắc na nó đã biến diệt rồi. Cái này là không phải là do hiện lượng nữa, mà do là anh tỷ lượng. Giờ nó giải thích ở dưới nè, tính sát na là do sự vô thường thô thiển mà biết. Bây giờ mình sở dĩ mình thánh tiếng sát na đó, thì mình do cái sự vô thường thô, tức là vô thường thô, cái lá cây nó rơi rớt, hay là cái trái cây nó hư thúi, vân vân gì đó. Người ta có chết rồi, thấy tất cả pháp nhân duyên hòa hợp, nó có xảy ra tấm như vậy. Đó nó gọi là vô thường thô. Từ cái vô thường thô mình dùng cái tỷ lượng, cái tỷ trí mình so cái tỷ trí mình so sánh đó, mình biết là à, vậy là từng sát na nó đều có vô thường trong mà mình không thấy. Thành ra nó nói là cái sát na đó nó gọi là cái vô thường tế. Cái vô thường nó gọi là thật là nhỏ nhặt, thật là di tế. Mà cái vô thường thật di tế này thường là cái ngũ quan mình thấy không được. Cái ngũ quan mình chỉ thấy được cái vô thường thô thôi. Thành ra mình muốn thấy được những cái pháp y tế nó phải dùng cái tỷ, cái so sánh, nó là y chỉ thường thôi, mình so sánh mà có. Bây giờ là tính có đời sau nó nói là tha thế hữu tánh. Tức là bây giờ nói là tính có đời sau là gì. Trong này nó nói nè, tính có đời sau á, cái câu ở dưới nè, nó giải thích cho mình nè. Tính có đời sau tức là tha thế hữu tánh, có cái tánh của cái tha là nói là cái thứ ba đó, cái thế cái cũng như là cuộc đời khác á, yeah. Phải của mình nó nói là có đời sau là do chúng sanh có nhiều loại. À, căn cứ vào cái hiện lượng này nè, bây giờ chúng sanh ra có nhiều cái loại, nhiều cái người, chúng có người nghèo, có người giàu, có người làm quan, có người làm dân, có người khôn, có người ngu, có người xấu, có người đẹp, có người tàn tật, có người có sức mạnh, có vân vân gì đó. Thành ra là do nguyên nhân là xác thấy rằng là chúng sanh có nhiều loại tướng sai biệt khác nhau, và các nghiệp mà hiện đang có cũng khác nhau. Trong này nói là có nhiều loại nghiệp nè, có nhiều loại nghiệp mà biết thì căn cứ cái này thôi, căn cứ vào cái hiện lượng mình thấy đó. Nhưng mà là mình mới dùng cái tỷ tí mình mới suy ra. À, mình so sánh ra tại sao có người nghèo, người khổ này kia, thì mình mới biết rằng là vì là có những người nghèo, người giàu thì nguyên nhân cái tất pháp đầu tiên mình học rồi, các pháp nó về do nhân duyên, nó thành là cái hành pháp nó do nhân duyên mà thành lập. À, mà nhân duyên nó mất á, thì cái pháp nó mất, mà nhân duyên nó thành tựu thì cái pháp nó hiển hiện. Thì bây giờ các pháp mà nó hiển hiện ra như vậy đó thì mình mới xác nhận ra là cái nhân duyên nó đầu nó khi mà nó kết hợp mà nó thành tựu, thành nó thành quả di thục đó, thì tạo thành ra các nghiệp của chúng sanh. Thành trong này nó nói đó, cái tha thế hữu tánh là do cái hiện kiến chủng sai biệt tất cả các nghiệp quả của chúng sanh, các thử loại của chúng sanh, nên mình mới xác nhận là những cái việc làm của chúng sanh trong cái kiếp này chắc chắn là kiếp sau nó sẽ còn tồn tại vậy thôi à, chứ nó không có mất à, tức là tha thế hữu tánh, tức là nói rằng là cái gì mà mình làm bây giờ đó à, tương lai không à, tương lai những cái kiếp sau nó có một cái tánh nó gọi là cái tha thế, tức là cái đời sau của mình đó, à, nó vẫn còn, nó không có mất à, tức là cái nghiệp nó vẫn còn hoài chứ nó không giờ nó mất hết trơn á. Vì xác nhận rằng là chúng sanh nó có đủ loại hết trơn, chứ đủ loại này nguyên nhân nào phát sanh ra à, cho là có những cái gì ở phía trước nó phải khác biệt mà vẫn còn tồn tại lại thì nó mới sanh ra hoàn toàn khác cái gì đó à, thì lúc đó nó chưa suy luận hết được nguyên nhân là tại sao nghiệp lành nghiệp dữ làm sao nó mới nói vậy thôi, thì là thấy rằng có sự sai biệt gì nó mới xác nhận là có cái gì sai biệt ở phía trước thì nó thành ra cái sai biệt ở phía sau này thôi. Thế là ý này nó nói là chắc nghiệp quả nó không mất á, tức là nghiệp quả là trong đời này rồi đó thì nó không có mất. Căn cứ vào chúng sanh nó có sai biệt ha, nên biết rằng là cái gì mà chúng sanh lãnh bây giờ đó thì có lẽ là phía trước nó có cái gì nên nó có sự sai biệt đó à, tha thế hữu tánh là vậy à, rồi bây giờ cái thứ ba tức là y chỉ hiện kiến sở đắc tướng á, nó có cái nữa là tịnh bất tịnh nghiệp vô thất hoại tánh, tức là tính nghiệp lành nghiệp dữ không mất à, tính nghiệp lành nghiệp dữ không mất á là cũng căn cứ vào cái hiện lượng mà suy ra. Trong này ở dưới nó giải thích nè, tính nghiệp lành nghiệp dữ không mất, cái tính là tịnh bất tịnh nghiệp, tức là trong cái đạo Phật đó, nó dùng chữ tịnh đó chỉ như cái pháp thiện, những pháp thanh tịnh, pháp thiện trong đó gồm có những pháp mà thiện thực thế gian hay là thiện xuất thế gian trong người đời tịnh hết. Bất tịnh nghiệp, bất tịnh nghiệp đó là những pháp ác, rồi nó không nói là pháp ác mà nó nói là tịnh, bất tịnh, những pháp bị lỗi, thì nó gọi là có cái tánh là vô bất hoại tánh, tức là không có bị hoại. Thì nó căn cứ vào cái gì? Tính nghiệp lành nghiệp dữ không mất là do chúng sanh có vui có khổ mà biết, do sự thọ, do cái cảm thọ mà thấy. Nó thực sự ra mình thực sự ra chính là thực sự mình khổ là tại vì cái thức tâm làm cho mình khổ, chứ không phải là do cái cảnh nó làm cho mình khổ. Thí dụ như cái người mà bị kim đâm vô thì người nào cũng thấy đau, nhưng mà có những người bị thần kinh tê liệt không thấy đau nha. Thành thử ra cái khỏi lạc khỏi vui đó là do cái thức nó nhận biết. Có những người như uống rượu vô cảm thấy đau khổ lắm, mà có nhiều người uống rượu vô thấy hóa. Thành thử trong này nói đó, nghiệp lành nghiệp dữ không mất là do chúng sanh có khổ có vui mà biết, tức là căn cứ vào cái khổ cái vui của chúng sanh mà xác nhận cái nghiệp lành nghiệp dữ. Chẳng hạn như cũng có cái người ở trong cái hoàn cảnh ở Việt Nam á, mà cái xã hội đó thì họ cảm thấy vui. Có người mà ở trong Việt Nam mà cái xã hội cũng giống thịt như cái gì thôi, nhưng mà cũng tiền bạc cũng giống nhau, mà cũng địa phương giống nhau thôi, nhưng mà họ cảm thấy bất mãn, họ khó chịu. Thì thực sự ra đó, sa sàn trong kinh điển nó nói đó, sự khổ sự vui nó không này đó là do cái chủng tử nhận thức trong cái tâm nó phát sanh ra. Nhưng mình khổ sở sự vui là do thức tâm của mình. Thành ra nó nói rằng là cái thức tâm này đó căn cứ vào cái gì? Căn cứ vào cái sự khổ, sự thọ khổ sự vui này, chứ không phải là ở trên đó là căn cứ vào sự sai biệt các hình tướng, các sai biệt các dạng như người đẹp người xấu này kia đó ha, thì mới nói là tương lai cái đẹp xấu này nó tương lai nó có tương lai nó có tha thế hữu tánh, là nó có một cái tánh để mà nó làm cái quả gì thục thành thế này, không còn cái này á, nó căn cứ vào sự thọ cảm. Thành nó nói rằng là tự nhiên cái người đó cũng hoàn cảnh gì mà tự nhiên cảm thấy đau khổ, thấy không, cũng người cũng hoàn cảnh vậy mà cảm thấy dửng dưng hay là không thấy đau khổ gì, thì căn cứ vào cái hiện trạng đó cũng cái tình trạng giống hệt như vậy thì mới xác nhận là cũng tình trạng gì, tại sao có người đau khổ, tại sao cái người không đau khổ, tại sao có cái người cũng tình trạng gì mà họ cảm thấy sướng, thì mới xác nhận rằng là vậy dùng cái mình so sánh luận như vậy, cái người này là họ có cái này, họ bị cái này cái kia, có lẽ là họ bị một cái nghiệp kiếp trước họ đi tới cái kiếp này mà nó họ tạo thành như vậy, chứ thực sự nó giống hệt nhau à, thấy không? Thành ra cái này nó cũng căn cứ vào hiện lượng mà suy luận ra. Và thực sự ra thường cái lối suy luận của mình á là cái gọi là suy luận là của mình á, thường nó suy luận nó theo cái cảm quan của mình à. Ví dụ như mình cảm thấy cái đó mình không thích á thì mình cứ nghĩ là người khác cũng không thích giống như mình. Thành thử ra là cái cảm quan đó là hoàn toàn đó là sao nghiệp hết trơn, nó sai. À, mình không biết là bản chất các pháp nó là vô thể tánh, nó không có tánh. Thành ra khi mà quý vị thọ đau khổ, thọ hạnh phúc á, đừng có nghĩ rằng là cái đau khổ hạnh phúc đó là ai cũng cảm giác giống như mình, phải không? Thường thường là mình cứ nghĩ vậy đó, mình thành ra người ta cứ đau khổ theo mình hoài là lý do đó. Đó, thành ra thọ lạc, thọ khổ á, là do cái nghiệp. hay mà xác nhận khi cũng tại sao có tình trạng đó, có người thọ lạc, có thọ khổ, mà cũng có một tình trạng giống nhau, hoàn cảnh giống nhau, mà có người thọ lạc, thọ khổ hay là hay cùng lúc không có thọ gì hết. Từ cái hiện tượng thấy gì đó, ha, mình dùng cái tỷ tri mình so luận á, thì mình mới so luận rằng à, có lẽ là người này thọ khổ vì cái nghiệp đời trước, thấy không? Nó không có mất, mất tức là hồi trước họ gieo cái bất tịnh nghiệp, tới lúc này họ thấy cái này họ mới bị khổ bởi cái này. Ha, có thể là còn cái đời trước mà đó do họ gieo cái tình nghiệp, do cũng hoàn cảnh như vậy mà họ nhìn cái này, thấy không? Mà họ phải cảm thấy là hạnh phúc. Thành ra mà nó xác định cái thọ lạc thọ khổ này nè, đó là mình do cái tỷ suy luận vào cái hiện tại, mình suy luận rằng là à như vậy, sở dĩ thọ mà khác nhau á, thì có lẽ rằng là có nguyên nhân gì, thì nguyên nhân đó mình tạm gọi đi, cái đó là thiện nghiệp, hay là mình nói là cái gọi là thanh tịnh, hay là nguyên nhân mà khiến đau khổ thì cho những cái đó nguyên nhân đó gọi là không thanh tịnh. Thật sự là mình cũng chưa xác nhận đó, mình mới so sánh mà đưa ra là có nguyên nhân gì khiến ta đau khổ gì mấy cái gì. Nhưng mà khi mà mình giác ngộ rồi đó, mình thấy nguyên nhân rõ ràng, kiếp trước đã gây cái gì vậy thì mình mới xác nhận được cái điều này. Còn lúc đầu là mình chỉ biết là nó có cái nguyên nhân khiến cho cái thọ khổ thọ lạc sau này nó lãnh cái quả. Thì cái này hoàn toàn cái dòng thứ hai này đó, hay là nó rồi ba cái mình thấy nè, ba cái tánh mình thấy đó là cái gọi là cái tỷ lượng đó, tính vô thường nè, tính sắc na nè, tính có đời sau, tức là ngoài sau có nhiều chủng loại sai biệt khác nhau. Thứ hai là tính cái thọ lạc thọ khổ, tức là khác nhau, mà mình suy ra có tính nghiệp lành nghiệp dữ không ất, suy ra được ba cái tướng. Rồi bây giờ tới cái thứ ba. Bây giờ cái thứ ba đó, nó gọi là luận cứ. Có vui mà biết đại loại như vậy, đó là những điều không hiện thấy mà có thể suy luận. Những điều mà không hiện thấy, tức là nương vào cái hiện thấy mà thấy, mà biết. Thì cái đó nó gọi là tỷ trí. Bây giờ luận cứ. Là dẫn chứng. Từ những thí dụ cùng tính chất. Cái này nó gọi là tự loại thí dụ sở dẫn tướng. Bây giờ cái này là tự loại thí dụ, tức là dùng thí dụ đem những cái đồng loại ra. Cái này cũng đã thuộc về cái lý luận gì như mình học rồi. Thấy không? Cũng như là luận chứng đề cạt vậy đó, nhưng mà như mình học nó tới năm phần. Bây giờ cái thứ ba là luận cứ. Luận cứ tức là lý luận và căn cứ và những cái thí dụ. Tức là dẫn chứng nè, luận cứ tức là căn cứ và những cái thí dụ dẫn chứng. Từ những thí dụ cùng tính chất, tức là nó dùng đồng loại, nó gọi là đồng dụ, tức là giải thích nè, giải thích cái tướng thanh tịnh, cái tướng mà là cái đạo lý thứ ba, tức là đối với các hành nơi bản thân hay nơi ngoại giới. Các hành này mình biết rồi phải không? Các hành này tức là những cái pháp do nhân duyên hòa hợp, thì nó chia làm hai cái pháp nhân duyên hòa hợp tạo thành sắc thân của mình, hay là tạo thành cái tâm của mình, thì nó gọi là cái nơi bản thân. Hai nơi ngoại giới nó thuộc về các pháp, thuộc về ở ngoài mình, gọi khí thế gian. Thành ra nói là nơi cái gì của mình á, nó gọi là hữu, thuộc về hữu tình. Rồi luôn cái gì mà ngoài mình á, trong này cái tổ luận thêm, cái gì gọi là ngoài nội ngoại trong này nè, ở ngoại cái này nó gọi là không phải hữu tình. Dù có thể dẫn, bây giờ nói rằng là bây giờ thí dụ thứ nhất rồi nha, dẫn chứng nè, dẫn chứng cái tự loại thí dụ sẽ dẫn chứng nè, tức là đối với các hành nơi bản thân hai nơi ngoại giới đều có thể dẫn tới sự sống chết mà ai cũng biết. Để thí dụ tức là giờ đem tới cái mình, cái phía trong của mình thấy mình chết, những hữu tình đều chết, thí dụ như vậy đó, rồi mới thấy được cái tướng vô thường, xác nhận được cái lý vô thường, xác nhận được cái này nó gọi là đem cái ví dụ về vô thường để mà xác nhận. Ngoại giới cũng vậy. Ngoại giới là phía ngoài mình, cũng như là thấy cái vật vô tình nó cũng hoại diệt. Thì cái này á, cái câu này mà tức đối với các hành nơi bản thân hay nơi ngoại giới đều có thể dẫn đến sự sống chết mà ai cũng biết. Để thí dụ mà cái sự này ai cũng thấy, ai cũng biết hết trơn á, thấy không? Ai cũng thấy cũng biết hết trơn á. Thành ra cái này á, trong này thì tổ nói là đây là cái câu này đó là hiển thị cái vô thường dụ, tức là dùng tự loại thí dụ để dẫn cái tướng vô thường ra, cùng một cái giống gì đó dẫn tướng vô thường ra. Cái này Phật có thí dụ một lần á, cũng như cái bà kia mà có đứa con mất á, Phật mới là nó mới đi cầu Phật cứu. Phật nói thôi bây giờ cũng được rồi, bà đi tìm lấy cho tôi, mồi cho tôi cái ngọn đèn nào đó của cái nhà nào mà chưa từng có người chết. Thì bà đi bà hỏi hoài kiếm không được, lại Phật, thì Phật mới giải thích, thấy không, thế gian nó là cái gì, có sanh là có chết thôi. Thì bà tự nhiên bà hiểu được, hay bà hiểu được cái lý vô thường, bà không có nói nữa, bà không có buồn nữa. Hay tức là dùng cái dẫn dụ, cái dẫn dụ tương tự, cái pháp tương tự, nó có cái tướng vô thường đó, để mà hiển được cái lý vô thường. Thì đây là cũng là cái cách để mà chứng thành đạo lý. Cách thứ hai, chứng thành đạo lý, dẫn mọi sự khổ não của cuộc sống chết mà ai cũng biết, để ví dụ. Thì cái khổ não nãy mình nói nó có thể xác nhận được qua cái hiện lượng cũng được, qua cái tỷ lượng cũng được. Còn cái này nó có thể xác nhận cái chứng thành cái đạo quả khổ não này bằng cái tự loại thí dụ. Khổ não chẳng hạn, em thấy có sanh, người sanh ra cũng đều bị đau, cái người sanh cũng đau khổ, mà cái người sanh ra cũng khóc lát đau khổ mới xác nhận là sanh là khổ, thí dụ gì đó. Thì dẫn cái mọi sự, mọi cái thí dụ người đó đang sanh, thí dụ cái người đó đang thân thuộc rồi bị chia lìa, rồi thấy họ khổ, mình đem những cái đó ra, mình dẫn cái những cái thí dụ mà tương tự như cái đó, cái giống gì đó để xác nhận. Thì mình xác nhận cái khổ thì mình đem những cái ví dụ đó. Đầu tiên mình xác nhận cái khổ thôi, nhưng mình đem những cái thí dụ trong bát khổ ra mình nói. Thí dụ như mình muốn xác, tại vì bây giờ Phật thì làm cái hệ thống cho mình đó, rồi làm cái frame rồi. Giờ mình định cái khổ thì chắc chắn mình muốn thí dụ người ta dễ lắm, mình cứ lấy mình thấy cái nào giống giống trong tám cái khổ thế gian mình đem ra mình nói là người ta phải chịu. Nó gọi là ví dụ, nó gọi là cái này, nó gọi là gì? Khổ dụ. Hay tức là tự loại thí dụ sở dẫn tướng, tức là dẫn cái tướng khổ bằng những cái giống giống, cái khổ giống giống như vậy. Thực sự cái khổ mà chân thật nhất là cái khổ trong sự tử luân hồi, thấy không? Cái sự tử luân hồi mình nói không có được, thành ra mình còn dẫn hết trong thế gian pháp, rồi mình nói vì thế gian pháp nó khổ lắm, nên lý do là tại vì anh còn ở trong thế gian rồi mình mới dẫn sao cho người ta thoát. Thì cái khổ não của sống, cái mọi sự khổ não á ở trong thế gian á thì nó thuộc về khổ dụ. Rồi bây giờ tới cái vô ngã. Muốn dụ về vô ngã dụ á, thì bây giờ cái thí dụ thứ ba là dẫn sự bất tự do mà ai cũng biết để ví dụ. Hay cái này nó nói đó, sở đắc bất tự tại tướng dĩ vi thí dụ. Cái này nó lý do là tại vì nó là cái vô ngã này đó, là mình phải lệ thuộc vào cái khác, thành lập cái pháp phải lệ thuộc vào cái khác, tức là không có tánh bản ngã, không có độc lập được. Chẳng hạn như bây giờ mình nè, hay là nó không bệnh, hay mình luôn luôn là mình là có cái bản ngã, là tôi có cái tôi, nhưng mà cái tôi này nó không điều khiển được cái gì hết trơn á, hay mà bị tất cả những cái khác điều khiển, thành ra cái tôi mình xác nhận là trật, là tại vì mình nghĩ là tôi có thể làm cái này, tôi làm cái kia, mình nghĩ là vậy, nhưng mà Phật nó không phải, thấy không? Anh là nhân duyên hòa hợp, anh không có cái tự tại gì hết trơn, anh có điều khiển được cái gì hết trơn, như anh muốn không bệnh cũng không được, anh muốn không khổ cũng không được, anh muốn không già cũng không được. Vì thực sự anh cái ngã mà anh thành lập á, anh cho là cái tôi là thành lập, là tự tại, là độc lập, là có thể điều hành cái khác, là thực sự cái đó là cái sai lầm. Thành ra Phật căn cứ vào những cái bất tự tại của mình á, mà xác nhận được cái lý vô ngã của mà để phá cái ngã chấp của mình. Thường thường mình cho cái tôi là hồi nhỏ đó lớn là bình thường, nó là như một Nhà Phật nó không phải, anh cho vật Phật cũng như kinh Lăng Nghiêm mới nói đó. Anh cho mà nhỏ như lớn nó là một, mà từ lúc sát na nó đừng sanh diệt, cái tâm nó cũng thay đổi, cái thân nó cũng thay đổi, thấy không? Cái tri kiến nó cũng thay đổi, hành động nó cũng thay đổi, cái gì nó cũng thay đổi hết trơn á, mà anh tự chủ không có được. Anh chỉ có cái, tại vì anh sai lầm, anh chấp cho nó là nhất bệnh thường trụ gì, chứ thực sự phân tích ra đó thì nó không có cái gì anh tự tại được, anh điều khiển cái gì cũng không được hết á. Thì Phật dẫn dựng thường thường em biết coi cái năm thủy này dẫn dụ cái này nhiều lắm, để dẫn dụ cái tướng vô ngã, chứ mình thấy để cho mình đừng có kẹt vô trong cái ngã. Thành nó nói là dẫn dụ cái mất tự do, mình không có điều khiển được cái tâm của mình không điều khiển cái thân của mình không đủ điều khiển được cái ý muốn của mình không điều khiển được cuộc đời của mình. Cái đó Phật nói là vậy, là mình không có cái ngã. Nếu thực sự là có cái ngã thật thì mình phải điều khiển được hết. Còn mình không có cái ngã mà mình lệ thuộc hết, là mình nghĩa là mình không có cái gì, mình thực sự cái của mình mình toàn lệ thuộc không à, thì làm sao mà gọi là ngã được. Thì cái này nó là dẫn, cái này nó dẫn, cái nó gọi là dẫn về những cái ví dụ về bất cái tự tại đó, để xác định được cái vô ngã. Thì cái này nó dùng cái tự loại thí dụ để sở dẫn cái tướng vô ngã cho mình. Hay bây giờ nói cái thứ ba, cái tướng thứ tư á, hay là tướng duyên thành thật á. Hay duyên thành thật tướng trong dịch ngày Trí Quang dịch là toàn hảo á. Bây giờ cái pháp mà nó gọi là đúng như sự thật thì phải làm sao? Cái pháp đúng như sự thật á, thì hoặc là trong này nó nói cái duyên thành thật á, thì do suy luận nè, do suy luận là do luận cứ duyên thành tật tướng gì tức chưa thể hiện kiến chưa ở trên chút toàn hảo nè, là do hiện thấy, do suy luận và do luận chứng mà làm cho chủ thuyết lập ra được quyết định đó. Thì cái pháp và trong cái theo đó thế gian pháp á, mà nó gọi là duyên thành tật á, cái pháp đó phải do cái đạo lý chứng thành của cái anh là hiện kiến sự đắc tướng, y chỉ hiện kiến sự đắc tướng, và anh tự loại thí dụ sự dẫn tướng. Cái pháp này nó hoặc là nó nương vào một cái hiện kiến, hoặc là nương một trong ba cái này mà thấy được cái lý như thật, thì cái pháp này nó gọi là duyên thành thật đúng, nó không bị lỗi vậy thôi. Thành ra nó là duyên thành thật này là do ba cái hiện lượng, tỷ lượng, thí dụ nên cái chỗ mà thành lập nghĩa của cái pháp á có tính cách quyết định năng chứng thành được pháp vậy thôi, nên gọi là cái pháp này gọi là pháp đúng duyên thành thật. Rồi bây giờ nói tới cái chánh giáo, tức là thánh giáo lượng á, thánh giáo lượng trong này nó dùng từ của nó là nó dùng gì? Thiện thanh tịnh ngôn giáo tướng. Chánh giáo là những giáo huấn tốt đẹp trong sáng, tức là những tuyên thuyết của bậc toàn giác. Nhưng tuyên thuyết niết bàn là vắng lặng trọn vẹn, đại loại như vậy. Cái này là thường thường là vượt ngoài cái tri kiến của mình rồi. Cái nói về cực lạc thế giới thì thôi vượt ngoài tri kiến của mình rồi. Nhưng mà cái gì cái ngày là bậc toàn giác, tức là biết hết. Thật sự cái này nó vượt ngoài là ba cái lượng phía trước. Nếu mà nằm nương nương vào cái lượng phía trước á, hay mà mình xác nhận được á, thì cái lượng đó vẫn có thể mình tin tưởng, tại vì nó thuộc về cái duyên thành thật. Cái lượng thứ ba này đó, nó đúng ra nó vẫn là duyên thành thật, nhưng mà nó vượt ngoài ý kiến của mình. Thấy không? Vượt ngoài cái nghiệp của mình, thành ra cái vấn đề mình phải chấp nhận thôi. Thành ra cái lượng thứ ba này đó nó thuộc về cái thánh giáo lượng. Lời nói của những cái bậc đã giác ngộ, trong này cái giác ngộ mà giác ngộ là giác ngộ rốt ráo á, thì chỉ có Phật thôi. Thành đúng là cái lời thánh giáo lượng là lệnh như lời nói của Phật. Các vị thanh văn a la hán á, mặc dầu nó cũng gọi là thánh giáo, thấy không, nhưng mà thường thường á, mà thời có Phật á, các thanh văn cái gì nói ra là Phật phải xác nhận hết trơn á. Mà nếu mà thanh văn nói ra, ví dụ như các vị a la hán nói ra là Phật không xác nhận, nó không kể được là thánh giáo đâu. Thành ra như niết bàn mà nó có biết Phật tuyên thuyết niết bàn vắng lặng trọn vẹn vân vân vậy đó, đại loại như vậy vân vân. Thì bây giờ vậy đó là nói được cái năm tướng, năm cái tướng mà xác nhận thành lập một cái đạo lý chân thật, có thể nói được cái đạo lý đó và có thể nương vào đạo lý đó để mà tu chứng hay mà đạt được thanh tịnh đó, là năm cái tướng đó là do hiện lượng, do tỷ lượng, rồi do tự loại thí dụ lượng, thí dụ sở dẫn ra, và ba do thánh giáo lượng mà xác nhận được cái chân lý. Thành ra trong này nói là do năm cái tướng như vậy, do thử ngũ chủng tướng nên gọi là khéo quan sát về đạo lý trong sáng, nên được danh là thiện quán sát thanh tịnh đạo lý, tức là quan sát đúng á, quan sát một cách khéo léo đạo lý, một cách được đạo lý, một cách đạo lý thanh tịnh, và do sự trong sáng ấy mà đạo lý như vậy đáng được học tập. Những cái chứng thành đạo lý mà như nãy nó nói là đạt được cái sự thanh tịnh á, thì mình nên theo đó mà mình tu tập. Trong này nó gọi là tu tập chứ không phải học tập. Bây giờ ngay chở mà cái thánh giáo lượng này nè, trong này nói là do những bậc trí giả, do trí giả tuyên thuyết ra, thì trong này nó mới cái câu kế đó, cái câu ở đây bậc Đức Thế Tôn nè, nó hỏi là trí giả là sao nè, làm sao mới xác nhận được người đó là trí giả. Phải sợ là nếu mình không xác nhận được cái này thì sợ nào sau này ai cũng nói là thánh giáo không thì chết. Thành ra mới nói là bậc Đức Thế Tôn nè, bậc toàn giác thì có mấy sắc thái. Ở trên kia đó nó nói đó, thanh tịnh, thiện thanh tịnh ngôn giáo tướng đó là nhất thiết trí giả chi sở tuyên thiết. Đây là sổ chỗ tuyên thiết của những bậc nhất thiết trí. Thì lúc này mới hỏi bậc Thế Tôn là nhất thiết trí giả tướng. Bây giờ mới hỏi lại cái tướng của những cái vị trí giả có bao nhiêu tướng để mình xác nhận. Đang tri cơ chủng có bao nhiêu? Có bao nhiêu loại, cái gọi là nhất thiết trí. Thì mới trả lời là thiện nam tử. Đại khái có năm sắc thái. Bây giờ muốn đạt thành cái nhất thiết trí giả đó là phải có năm cái tướng này nó xuất hiện ra mới được. Không có năm cái tướng này xuất hiện đó thì phải coi chừng. Năm cái một lượt á mới gọi là nhất thiết trí. Thế cũng kỹ à. thanh giao lượng cũng sợ mình phải nó vượt ngoài kia rồi, thế là phải chặt phải tin đó, thấy không? Thành đầu tiên đó mới định gọi là thiện cái thanh tịnh thánh giáo tướng á, là do những cái nhất thiết trí giả, những người mà đạt thành nhất thiết trí họ sở tuyên thuyết cái chỗ tuyên thuyết của họ, thì ngài Phật tử mới hỏi mình cho kỳ gọi là nhất thiết trí giả là gì, phải có mấy cái loại tướng. Thì thực sự cái nhất thiết trí này đó nó cái từ này là mấy cái tổ luận lộn xộn đó. Năm tướng. Thường thường thầy Chí Quán dịch tùm lum mà, lúc sắc thái thì dùng là tướng, lúc gì dùng là loại, lúc gì cũng dùng là hình, dùng là đủ thứ hết trơn. Cái nhất thiết trí này đó thì theo cái quan niệm của bên Nguyên Thủy đó, nó nói là cái nhất thiết trí đó là cao nhất rồi, đạt nhất thiết trí là viên mãn ngang với Phật rồi, chứ không còn cái gì mà hơn nữa. Thành ra đối với họ đó là nhất thiết trí đó, là cao nhất thiết chủng trí. Đối với anh nghĩ là gì đó, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, chủng tức là hạt giống, nhất thiết chủng trí tức là cái trí mà đang gieo hạt giống, thì nó nói là cái trí này đó là giai đoạn trong vấn đề mà mình gọi là thành ba la mật, để gây cái hạt giống, cái chủng để đạt được nhất thiết trí. Đó là mấy anh thủy thầy quan niệm gì, thầy nói là nhất thiết chủng trí này đó nó thuộc về thế tục trí, tức là cái trí đang ở trong cái giai đoạn mà gọi là trong cái năm giai đoạn kia đó là tư lương đạo rồi gia hạnh đạo rồi kiến dị đạo gì đó rồi tu tập đạo đó. Còn khi mà cứu cánh đạo là đạt được nhất thiết chủng trí là hết rồi, không còn cái gì nữa. Thì đó là quan niệm của mấy anh Nguyên Thủy. Còn quan niệm ở Đại Thừa đấy, chỉ nói là cái nhất thiết chủng trí đó là cái trí là duyên vào cái tánh không. Còn nhất thiết trí đó là trí duyên vào các pháp, duyên vào các pháp, duyên vào tâm, duyên vào các tâm và các pháp mà thành. Thành ra cái nhất thiết chủng trí đó là chỉ có bên Phật nó đạt được thôi. Còn nhất thiết trí đó là nương vào pháp, cái dạng như là pháp khổ, pháp tứ đế thì kia là thành á, là thanh văn có thể đạt thành. Đó là quan niệm của Đại Thừa. Thì quan niệm Đại Thừa nó cho rằng là thanh văn và Bích Chi Phật á là họ đạt được nhất thiết trí, tức là trí biết tất cả các sự, biết tất cả các giới, biết tất cả các quẩn, biết tất cả gì đó mà thuộc về pháp. Nhưng mà biết mà viên mãn cùng cực của cái pháp mà đã có tánh không á, là không có đạt được cùng cực, chỉ có Phật nó đạt được thôi, là Phật đạt được nhất thiết chủng trí. Đó là quan niệm của Đại Thừa. Thành ra chỉ có Phật mới nhất thiết chủng trí, thanh văn thì nhất thiết trí, Bồ Tát thì đạo chủng trí, thì cái đó là quan niệm Đại Thừa. Thành ra khi quan niệm Đại Thừa nó lập nó như vậy đó, thì nó nói rằng là nó phân biệt ra là biết về tổng tướng thì biết về nhất thiết trí, tổng tướng chung về các pháp giải thoát thôi. Còn biết là biệt tướng, tại vì cái khi mà đi qua con đường mà đạo chủng trí là học về biệt tướng. Học về biệt tướng để chi? Là tùy theo căn tánh chúng sanh độ sanh. Tại vì khi trên đường độ sanh thì nó rất là lâu xa, thành nó phải biết hết biệt tướng một cách rõ ràng minh bạch vậy đó. Phải biết là khi mà biết biệt tướng từ chúng sanh, rồi biết được những cách giải pháp, giải thoát riêng biệt cho từng chúng sanh, thì đó là tập cho đạo chủng trí. Mà khi mà cái đạo chủng trí nó viên mãn cùng cực thì nó thành ra là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí thì nó bao gồm hết là viên mãn cả đạo chủng trí và thành tựu luôn nhất thiết trí. Thành ra nó nói là biết tổng tướng á, thì gọi là biết nhất thiết trí. Hay mà biết rõ ràng minh bạch về biệt tướng thì gọi là nhất thiết chủng trí. Cái quan niệm Đại Thừa mà nó quan niệm như vậy đó thì nó nói là cái nhất thiết chủng trí, cái nhất thiết trí đó, tức là nó chưa đạt được cái viên mãn, chưa thông đạt thực sự cái pháp của Phật, chưa viên mãn. Tại vì nó mới nói thông về pháp thôi, nay chứ chưa thông về không. Thì cái lý khú của Đại Thừa đó lấy cái Bát Nhã làm tông, còn kia nó lấy là pháp làm tông, chẳng hạn về tứ đế thánh đế làm tông, thập nhị làm viên làm tông, thấu triệt cái mấy cái pháp đó là nó đạt được niết bàn. Thành ra bên kia nói là cái đất pháp đó vẫn căn cứ vào tâm mà luận ra. Thành ra nói là căn cứ vào tâm, căn cứ vào pháp, mà cái pháp đó mới đạt được là cái trí nhất thiết thiết thôi, tức là biết được cái tổng quát của pháp thôi, còn biết từng cái riêng biệt, thấu triệt sâu xa của pháp đó, thì không có biết. Thành ra quý vị biết sơ, nói cái đó để biết là cái quan niệm. Khi mà tại vì Nguyên Thủy nó nói nhất thiết trí là cái tối cao, thành nó nói là cái trí của A-la-hán tương đương với Phật. Nguyên Thủy nó rõ ràng, A-la-hán đắc cái trí giống hệt như Phật thôi. Nhưng mà chỉ có cái là không đủ công đức độ sanh thôi, thiếu cái công đức độ sanh thôi. Đó là tại vì nó cho là nhất thiết chủng trí là cái chủng tử để mà sanh ra cái nhất thiết trí. Còn Đại Thừa nó nói là trí là cái trí mà duyên về tánh không, duyên về cái huệ không. Còn nhất thiết trí là cái trí mà duyên về cái tâm và pháp. Đối với Đại Thừa là cái nhất thiết chủng trí nó cao hơn. À, nhưng mà thực sự ra cái nhất thiết dụng trí thực sự ra, ra đó là chỉ có Phật với Bồ Tát á, là phải tu tập, là tại vì cái Bồ Đề Tâm hay muốn độ sanh á, thực sự ra chỉ giải thoát chỉ cần nhất thiết trí là đủ rồi. À, nhưng mà tại vì cái bản hoài độ sanh vì chúng sanh mà phải tập nhất thiết chủng trí, hay mà thành tựu nhất thiết chủng trí, tại vì tùy theo chúng sanh mà mới độ sanh được. Rồi theo chúng sanh mà đưa các pháp thích hợp thì nó khó lắm, bởi vì mới ba đăng về kiếp tu tập đó nó khó khăn lắm. À, còn cái này nó chỉ biết là cái tánh chung của các pháp để giải thoát thôi. Thành ra cái ví dụ như mình nói cái căn bản trí á, với cái hậu đắc trí thực sự nó sai biệt dữ lắm. Căn bản trí á, giống như là cái trí từ hồi nào tới giờ nó thanh tịnh, nó không có một cái chút xíu gì ô nhiễm những pháp, giống như cái nhất thiết trí vậy đó. Thấy không? Mà gọi là cái hậu đắc trí á, là do bao nhiêu công phu tu tập mà khi nó thành tựu được cái bản thể của cái căn bản trí á, thì nó có thích tập trong đó, nó bao nhiêu cái gia hạnh của cái công phu tu tập, tức là nó có bao nhiêu cái hạnh đức của công phu tu tập nằm trong á, mà thành ra nó bao nhiêu hạnh đức của công phu tu tập tổng á, thành ra khi mà từ trong cái căn bản trí nó mới khởi ra được vô lượng pháp. Chứ nếu không có công phu tu tập, nó không khởi được cái pháp nào đó. Bản thể căn bản trí nó thanh tịnh từ vô thủy tới giờ, nó không có khởi pháp được. Thấy không? Thực sự giờ chẳng hạn như bây giờ cái cục vàng ở trong mỏ với cục vàng đã đào luyện ra, thực sự nó giống thịt nhau à. Nó cũng chịu như vàng 24 trong mỏ mình lấy ra, với cục vàng mà do mà nấu nướng ra nó giống thịt nhau. Nhưng mà cái bản thể mà vàng nấu nướng ra đó, trong cái bản thể nấu nướng ra nó có bao nhiêu nhân duyên trong đó, bao nhiêu thở rồi đập rồi lọc rồi cái gì tùm lum trong đó, thành cái bản thể mà cái vàng nấu nướng ra đó. À, nếu mà nhìn vô cái tổng thể nhân duyên đó, nó có cái năng lượng, nó có cái năng lực. Mặc dù nó giống thịt như cái vàng trong mỏ vậy đó, nhưng mà trong đó nó có cái năng lực. Cái năng lực đó là cái năng lực là biết tất cả những cái chiếu ra tất cả những cái pháp để mà độ người ta được. Thực sự là cái đó giống như cái hậu đắc trí á, với cái căn bản trí vậy đó. Cái căn bản trí nó chỉ có tánh tịch thôi, nó không có tánh chiếu. Cái hậu đắc trí á, hay là do bao nhiêu cái ba la mật, bao nhiêu cái lục độ, bao nhiêu đạo chúng trí tu tập, rồi cuối cùng cũng thấy được cái anh căn bản trí đó. Cuối cùng ngộ nhập được căn bản trí đó, thấy không? Thì thực sự ra cái bản thể nó đạt được căn bản trí thôi, tức là được cái tịch. Nhưng mà do công phu tu tập đó, trong bản thể cái tịch đó nó hàm chứa bao nhiêu cái chiếu trong đó, bao nhiêu cái biết trong đó. Thành ra thực sự ra chư Phật là có được cái hậu đắc trí, mà cái hậu đắc trí của Phật khác đậu hậu đắc trí của bên Thanh Văn. À, Thanh Văn chỉ tập về tổng tướng thôi, còn cái chư Phật là tu tập về tất cả về tổng tướng và biệt tướng. Nên khi Phật mà đắc được cái hậu đắc trí của chư Phật á, tức là đạt được cái căn bản trí của chư Phật á, thì biến sanh là bao nhiêu cái diệu dụng trong cái pháp đó, nó có bao nhiêu cái nhân quả trong đó. Chẳng hạn như bây giờ ha, quý vị chẳng hạn nhận được một cái pháp á, là thực sự ra không phải là quý vị nhận từ tôi, quý vị nhận từ Phật Thích Ca, rồi từ tổ A, tổ B, tổ C, tổ D, rồi tôi coi là tổ A, tổ B, tôi mới nói là chứ quý vị. Thực sự quý vị nhận ra là từ Phật, rồi cộng bao nhiêu tổ tới cái này. À, thành là thực sự ra mình có một sự liên quan chặt chẽ với một cái sự dòng pháp nó đi liên tục vậy đó. Thì mình không có biết, mình tưởng là mình nhận từ một người, không phải. Cái chủng tử nó thành lập ra bao nhiêu chủng tử, thành là thực sự ra khi quý vị nhận một cái pháp, nó có sự gia trì từ một dòng gì đó. Tôi đi vô tôi nhờ ông này tôi hiểu. À, thực sự đó, thì tôi đang được gia trì của ông đó, mà ông đó được gia trì của ông kia, là tôi nhận một cái dòng vậy đó. Yeah. Thực sự mình nhìn mình chỉ thấy mình nhận từ có một cái thôi, thực sự không phải. Trên giáo lý nhân duyên á, quá khứ hiện tại vị lai mà nó liên tục tiếp diễn, nó là một chứ nó không có phải là nó đứt đoạn. Thành thử cái khi mà một như cục vàng á, mà mình chế tạo mà thành á, thì bản thể cục vàng nó giống hệt cái cục vàng ở trong mỏ 24 thôi. Thấy không? Nhưng mà thực sự trong cục vàng là, nếu mà lấy ra phân tích ra cái cục vàng này đó, thì cục vàng là tầng mà cái người có nhìn vô thì nó hiển ra bao nhiêu cái dụng trong đó. Còn cái vàng trong mỏ kia là nó chỉ có hiển được cái tướng vàng thôi. Thành ra muốn bởi vì mà muốn làm cái Bồ Tát hạnh là phải đắc được cái hậu đắc trí. Phải cái hậu đắc trí đó, cái hậu đắc trí nó thành tựu thì mới làm Bồ Tát hạnh được, nó mới chiếu ra được. Thực sự ra nếu mình không có tu tập một cái gì đó, khi mình đắc được cái nhất thiết trí, cái căn bản trí đó, thì cái hạnh đó mình không biết. Yeah. Tại mình đã không có từng tu tập cái đó, không có biết. Mình biết về tổng quát của các pháp thôi, chứ mình không biết về biệt tướng nữa hết. À, và trí giả, nói sơ về mấy cái quan niệm của xác định cái chữ trí giả thôi. Thì ở đây á, thì họ dùng chữ nhất thiết trí, chứ không có dùng chữ nhất thiết chủng trí. À, nhưng mà nhờ năm tướng sau này đó, mình mới biết rằng là nhất thiết trí này nói về Phật, chứ không phải là nói về Thanh Văn. thành ra mà thời các loại mới bạch Phật ngôn nè, tại vì thanh văn nó vẫn dùng chữ nhất thiết trí, thành ra nhất thiết trí giả tướng đang tri cơ chủng là cái tướng á của những người gọi là nhất thiết trí á, những người gọi là mệnh danh là thiết thiết trí đó, thì có bao nhiêu loại, có bao nhiêu cái mình để mình biết, thì mới trả lời Thiện Nam Tử đại khái có năm sắc thái, có là năm chủng. Thành ra thầy Trí Quang lúc dịch chữ tướng là sắc thái, lúc chữ chủng là sắc thái, ông dịch tùm lum vậy đó. Để có năm sắc thái, một là xuất hiện thế giới, thì cái tiếng toàn giác ai cũng nghe cả. Tức là khi mà Phật xuất hiện ở trong thế gian này, Phật là thế gian chủ mà, là giáo chủ mà. À, khi Phật nhất xuất hiện ở thế gian đó, thì cái tiếng Phật đó, cái danh từ nhất thiết trí đó, thì cả thế gian đều biết hết á. Trong này nói là cái tướng đầu tiên đó là tướng là phổ văn tướng. À, tức là cái tướng mà ai cũng đều biết hết á. Cũng như là Phật thành tựu ở bên Ấn Độ thì bây giờ cả bên thế giới mình đều biết hết rồi đó. Phải là như vậy. Cái chuyện này trúng đó, cho cái gì A-la-hán cái gì, có một số người biết rồi nha. Cái gì Bồ Tát cũng vậy, mà Phật thì là ai cũng biết hết. Mình nói là cái thế giới này đó, chứ là nói cái phạm vi nhỏ là trong cái bãi địa cầu mình đó thôi đó. Chứ thực sự ra khi ngày thành Phật á, mặc dù thành Phật ở Bồ